Kế tiếp hãy nói về một vấn đề khác, vấn đề vòng châu chiên. Chúng ta đã bắt đầu tập bài Pháp Luân Châu Chiên Pháp, tức là bài tập thứ tư. Vậy nên hôm nay chúng ta nói về vòng châu chiên. Vòng châu chiên thật ra đó là từ ngữ của Đạo Gia, chúng ta gọi là chuyển đại Pháp Luân. Vòng châu chiên là một danh từ rất được nhiều người biết đến, nên chúng tôi sử dụng nó. Chúng ta nói về vòng châu chiên. Sự vận chuyển của vòng châu thiên đều khác nhau tùy theo mỗi hệ thống tu luyện. Ngay cả vòng đại châu thiên đi qua khắp cơ thể có một lần, nhưng đường chuyển dẫn của nó khác nhau trong mọi hệ thống tu luyện. Tôi khám phá ra rằng cách chuyển dẫn của nó trong kỳ môn Pháp ngay cả còn kỳ lạ hơn nữa. Nhưng nói chung không kể nó đi như thế nào, nó phải đi một lần vòng quanh khắp cơ thể từ bàn tay tới bàn chân, ống chân, hai cánh tay, kể cả bộ đầu trước khi nó kể là một vòng chuyển đầu của vòng đại châu thiên. Hãy bắt đầu từ vòng tiểu châu thiên. Có người nghĩ rằng nếu họ luyện tập tới khi mở được vòng tiểu châu thiên thì họ cũng khá giỏi rồi và công cũng rất cao. Thật ra nó chưa là gì cả. Vòng tiểu châu thiên hoàn toàn thuộc vào trình độ trị bệnh và giữ gìn sức khỏe. Đó là điều gì thuộc về trình độ luyện khí. Vòng tiểu châu thiên mở ra được là vì quý vị luyện khí rất giỏi. Hơn nữa vòng tiểu châu thiên này, loại vòng châu thiên này là vòng châu thiên nông cạn tạo nên do sự nối liền hai mạch nhâm và đốc. Hay có lẽ không chỉ hai mạch nhâm và đốc mà thôi. Như quý vị biết có hai mạch ở mỗi bên của mạch nhâm và hai mạch ở mỗi bên của mạch đốc. Đó là khi nối phía trước và phía sau lại với nhau, chúng ta có năm đường mạch nhưng nó cũng vẫn chỉ là bề ngoài. Vậy nên tất cả đó được gọi là vòng châu thiên bên ngoài. Trong sự tu luyện chân chánh, trong quá khứ người ta ngồi thiền, Đạo Gia gọi là đã tọa hay là tọa thiền, Phật Gia gọi là đã thiền na hay là thiền định. Những cái này thuộc vào thiền định, tức là một hình thức của tu thiền mà không có bất cứ cử động hay động tác tay nào hết. Nó cũng có một hình thức vận chuyển của vòng đại châu thiên. Hình thức vận chuyển vòng đại châu thiên của nó không được gọi là đại hay là tiểu châu thiên. Nó chỉ vận chuyển như thế này và nó không đi qua hai mạch nhâm và đốc. Nó vận chuyển từ bên trong và mở ra bên ngoài để mở toàn thân. Một mạch mở cả trăm mạch. Nó đi từ nơi quần cung, như tôi đã nói, đó là tuyến tùng quả đến đan điền ở trong bụng dưới. Nó đi vòng nơi quần cung, đi xuống dưới vòng quanh đơn điền, tạo thành một vòng tròn đầy đủ ở bên trong. Đây là một vòng châu thiên thật sự mà họ đã nói tới trong quá khứ khi đề cập đến tu thiền. Sau khi tu luyện một thời gian lâu, vòng châu thiên này không còn hẹp như một đường chỉ nữa, mà dần dần nới rộng ra, trở nên rộng hơn và rộng hơn nữa cho đến khi nó được ổn định với một bề rộng nào đó, tạo thành một vòng năng lượng. Nó rất là mạnh mẽ và dần dần nới rộng ra phía ngoài, dần dần làm cho tất cả các kinh mạch khác của cơ thể cũng mở ra, mở từ trong ra ngoài. Vậy nên chúng ta đã bắt đầu nói về vòng tiểu châu thiên. Vòng tiểu châu thiên thật sự hoàn toàn thuộc về trình độ chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe. Bây giờ hãy tiếp tục nói về vòng đại châu thiên. Vòng đại châu thiên như tôi vừa mới nói làm thành một vòng tròn đầy đủ trong cơ thể con người, hay trong quá khứ còn được gọi là kinh lạc và bát mạch. Cái vòng trọn vẹn này được tính là một chuyển động của vòng đại châu thiên. Những gì chúng ta sẽ nói còn lớn hơn nữa. Tôi đã nói rằng Pháp Luân Công tu luyện ở một trình độ rất cao ngay lúc ban đầu. Nó hoàn toàn vượt khỏi khí công, tức trình độ thấp nhất của các thứ tu luyện. Nó là sự tu luyện chân chánh, nên những thứ đó được hoàn toàn bỏ hẳn đi. Quý vị tu luyện ở cao tầng, quý vị biết đó. Tu luyện ở trình độ thấp không những chỉ trị bệnh, giữ gìn sức khỏe, thanh lọc cơ thể, mà quý vị còn phải tạo nên nền tảng, tạo nên cơ cấu, tạo nên các bộ máy trước khi có thể tu luyện được ở cao tầng. Cơ cấu này chúng tôi đã bắt đầu gắn cho tất cả quý vị. Có người đã được gắn rồi, có người đang được gắn. Cơ thể của quý vị được thanh lọc và những thứ đó được gắn cho quý vị. Đó để nói rằng quý vị không cần chính mình luyện tập. Chúng tôi sẽ đẩy quý vị vượt khỏi trình độ đó, lên qua khỏi nó. Nếu không, sẽ không có đủ thời giờ. Nếu trong 10 ngày, 10 buổi học hay là các khóa học 8 ngày này, quý vị phải luyện khí. Tôi tôi cho rằng như vậy quả là tệ quá. Quý vị phải luyện khí trong vòng vài năm nữa trước khi đến học được. Điều đó thật khó làm được, vậy nên quý vị không cần luyện tập những thứ này. Chúng tôi có khả năng làm việc này, cho nên những đòi hỏi của chúng tôi đối với mọi người rất là cao. Đòi hỏi cho quý vị rất là cao. Quý vị phải xét vấn đề này thật là nghiêm chỉnh. Quý vị phải xem quý vị là người tư trước khi quý vị nhận được. Trái lại, nếu quý vị tới lớp học này với các mục đích khác thì quý vị không nhận được. Đây không phải là những thứ có trong cơ thể người thường. Có người nói với tôi rằng, thầy ơi, ai tên gì, gì đó trong gia đình tôi không thể tới được, nhưng anh ta cũng muốn tu theo pháp luân công. Vậy thầy có thể cho anh ta một pháp luân không? Và tôi sẽ trả tiền học phí. Ồ, vậy là quý vị muốn mua pháp luân với vài đồng hay sao? Cái này rất là quý giá. Nó nghe có vẻ vô lý quá phải không? Có thứ không thể nào định giá bằng tiền được. Dĩ nhiên, khi quý vị chưa học tới nên tôi không có phiền hà quý vị. Vì quý vị không biết, chúng tôi có thể cho những thứ quý giá này cho các người tu một cách vô điều kiện. Nhưng nếu quý vị không phải là người tu, ngay cả nếu quý vị bỏ ra hàng tỷ tỷ đồng, quý vị cũng không có thể mua nó được vì nó không thể nào được giao cho người thường. Vậy nên như tôi đã nói, vòng Đại Châu Thiên, khi vòng Đại Châu Thiên của chúng ta đang chuyển động, phần lớn của nó chuyển động một cách tự động. Chúng ta không đi qua chỉ vài kinh mạch, chúng ta đòi hỏi cả hàng trăm kinh mạch phải mở ra và nối liền lại với nhau. Tất cả các kinh mạch trong cơ thể con người, nguyên cơ thể từ trong ra ngoài lưu thông và hoạt động cùng một lúc. Nên ngay từ lúc mới bắt đầu, chúng ta luyện tập rất là bao la. Ngay từ lúc mới bắt đầu, hãy nhớ rằng trong bộ bài tập thứ nhất, tất cả mọi kinh mạch phải hoàn toàn được mở ra hết, tất cả các nơi bị nghẹt phải được đã thông dùm cho quý vị. Và trong bài tập Pháp Luân Châu Thiên Pháp, tất cả các kinh mạch bên ngoài phải bắt đầu hoạt động như là một khối. Chúng ta luyện tập ở cấp cao ngay từ đầu vì chúng ta trực tiếp luyện công. Thật ra khi vòng Đại Châu Thiên bắt đầu chuyển động, chỉ dạy về vòng Đại Châu Thiên một cách chân chánh, tức là đã tu luyện chân chánh vậy. Nhưng trong bao nhiêu năm nay không người nào nghĩ được điều đó, ngay cả có người nói về nó và họ biết được chuyển động của vòng Đại Châu Thiên, nhưng họ không có khả năng gắn gì cho quý vị, và quý vị cũng không có thể mở nó được qua sự tập luyện. Quý vị cảm thấy nó chuyển động, nhưng nó chỉ dưới làn da mà thôi, nên không có ảnh hưởng gì, nên chưa phải là luyện công, chưa phải là tu luyện. Nhưng tu luyện chân chánh, giai đoạn đầu tiên là vòng Đại Châu Thiên. Nên nói về vòng Đại Châu Thiên, hãy để tôi nói về một điều khác nữa. Cho đến nay tôi nói về thiền định để nới rộng từ trong ra ngoài với một mạch lôi cuốn theo hàng trăm mạch. Nên trong Phật giáo, những người tu hoàn toàn theo thiền định cũng vận chuyển các kinh mạch mà người thường không có biết. Và Thích Ca Mâu Ni cũng không nói về điều này vì tu luyện tùy mỗi người nhưng công tùy thuộc vào vị thầy. Hơn nữa ông ta nói về Niết Bàn mà không có đem theo thân xác theo, nên ông ta không có nói gì về phần này hết. Nên ông ta bắt đầu từ đỉnh đầu tại điểm bách hội hoàn toàn khai thông và đi theo đường xoắn ốc xuống dưới cơ thể. Nó di chuyển như vậy đó. Có người khám phá ra rằng đó là đường mạch đới. Nó không phải là đường mạch đới, nó đi xuống theo hình xoắn ốc. Điều đó không đúng. Đường mạch đới chỉ là đường mạch đới. Đó là cách luyện theo đạo gia. Trong khi theo Phật gia, khi quý vị thấy nó đi xuống theo hình xoắn ốc, đó là Phật giáo, sự vận chuyển kinh mạch như vậy đó, theo hình xoắn ốc. Cũng như trong Mật Tông hay Lạc Ma giáo, họ luyện theo một đường mạch trung ương. Có người cho rằng không có đường mạch trung ương trong cơ thể con người. Thật sự ra không có kinh mạch của vòng tiểu hay là Đại Châu Thiên trong cơ thể con người. Lưu ý là vòng tiểu Châu Thiên có được là vì quý vị nối liền các mạch với nhau và chúng vận chuyển theo cách đó mà nó thành ra có được. Điều đó để nói rằng ngay cả họ cho rằng đường mạch trung ương không có thật. Quý vị biết đó, có hơn cả 10.000 đường kinh ngang dọc cũng như các đường kinh mạch nhỏ hơn. Nếu như chúng được nối lại với nhau, kéo cho thẳng ra và mở rộng ra, phải chăng nó tạo thành đường mạch trung ương? Đó là cách nó được tạo thành. Đường mạch trung ương có vai trò gì? Nó được sử dụng như là một cái trục cho nhiều bánh xe chung quanh nó. Những bánh xe này không phải là các đồ vật mà là những thứ như là cát. Kinh mạch đường mạch trung ương được dùng như là cái trục quay theo chiều ngang để mở tung toàn bộ tất cả các kinh mạch trong cơ thể con người từ bên trong ra phía ngoài. Đó là cách nó vận chuyển, nên tôi chỉ vắn tắt giới thiệu tình trạng này. Bây giờ hãy trở lại vòng Đại Châu Thiên của chúng ta lần nữa. Ngay từ lúc đầu vòng Đại Châu Thiên chuyển động, tức là luyện công rồi. Khi vừa bắt đầu luyện công, rất nhiều sự thay đổi sẽ liên tục xảy ra trong cơ thể người đó và các trạng thái khác nhau sẽ xuất hiện. Chẳng hạn như khi tu luyện thật sự theo vòng Đại Châu Thiên, khi nó mở ra do sự tu luyện thì một số trạng thái sẽ xuất hiện. Trạng thái gì?
Đây là...
Quý vị biết đó, trong rất nhiều sách tu luyện theo đạo giáo, có thành ngữ là Bạch Nhật Thăng Thiên. Trong quá khứ, các người luyện công cũng biết rằng có người bay lên không. Những thứ này thật sự có thiệt. Nếu một người muốn bay lơ lửng, nếu hắn hỏi tôi, nó sẽ không gì đơn giản hơn. Ngay khi vòng đại cơ thiên được mở ra, quý vị có khả năng bay lên. Nó đơn giản như vậy. Có người nói rằng khi tu luyện theo pháp luân công, tất cả các kinh mạch đều được mở và nối lại với nhau ngay lúc ban đầu. Có thứ mạnh mẽ như vậy, nhưng tôi không thấy ai bay lên, không trúng hết. Đúng, quý vị không thấy trong tình trạng bình thường nơi công cộng. Hơn nữa, những thứ này không thể được tùy tiện đưa ra khoe khoang. Ngoài ra, cũng còn một vấn đề liên hệ nữa. Nếu quý vị luyện công trong núi non hay nơi quan giả xa cách xã hội người thường, quý vị tự do, bất cứ quyền năng nào quý vị phát triển được, sẽ không bị khóa lại. Nhưng nếu quý vị tu luyện trong xã hội người thường, nó phải được khóa lại cho quý vị. Quý vị không được là siêu nhân. Nếu quý vị bay ra ngoài cả ngày, vậy quý vị còn là người thường nữa chăng? Người ta cho quý vị là thần tiên, bị ràng buộc về danh lợi, cảm giác tự mãn sẽ nổi lên và quý vị, chính quý vị ngay cả có thể tự cho mình là thần tiên. Quý vị có thể nào tiếp tục tu luyện được không? Quý vị sẽ không thể được. Người ta không được phép vô cớ tùy tiện làm nguy hại xã hội người thường. Ngay cả quý vị là người tu, thường là không được phép làm như vậy. Những người được phép giữ quyền năng của mình cũng sẽ không tùy tiện làm như vậy. Trong các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta có rất nhiều, nhiều thí dụ như vậy. Rất nhiều, nhiều người có khả năng bay lên. Tôi cho quý vị vài thí dụ. Có nhiều người, như có người ở Bắc Kinh nói với tôi rằng, thầy ơi, tại sao cơ thể của tôi nhẹ quá vậy? Khi tôi đi trên đường, dường như hai chân tôi không chạm mặt đất. Như là tôi được một xe cập cẩu kéo đi. Thật ra có nhiều người trong khóa học này ở trong trạng thái đó từ hôm qua. Khi bước đi họ cảm thấy như toàn thân rất là nhẹ. Phải như vậy không? Quý vị đã trả lời là có. Bảo đảm là có như vậy. Nhấc bổng lên đó là một cảm giác rất thoải mái. Hôm qua tôi đã nói là sau bao nhiêu năm nhiều người không còn biết cảm giác, không có bệnh như thế nào. Khi thật sự không còn bệnh, cơ thể sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Đó để nói rằng sau khi một đại châu thiên được mở ra, người ta có thể đạt đến trạng thái này. Một học viên ở Sơn Đông đã hỏi tôi, thưa thầy, tại sao cơ thể của tôi nhẹ quá vậy, như một viên khí cầu vậy? Khi tôi phủ cái mền lên người, ngay cả cái mền cũng bay bổng lên với tôi. Và rồi còn nữa, khi tôi đi dạy khóa học ở Quý Châu, có một học viên là người đàn bà ngoài 50, bà ta có hai cái giường ở trong phòng, một ở bên này và một ở phía bên kia. Bà ta ngồi thiền ở trên một cái giường và đã bay qua giường bên kia. Bà ta tự hỏi, tại sao tôi bay qua bên này, hãy để tôi trở lại bên kia. Vừa khi bà ta nghĩ là đi trở lại thì bà ta đã bay trở qua lại. Bà ta hỏi tôi tại sao như vậy. Tôi trả lời đó là những điều tốt. Có rất nhiều thí dụ như vậy, một số rất là lớn. Có vài học viên đã đề cập vấn đề này với tôi. Khi tôi đang ở tỉnh Sơn Đông, có một học viên ở thành phố Thanh Đảo kể cho tôi nghe như sau. Bà ta đã viết cho tôi trong bài chia sẻ kinh nghiệm. Tôi rất thích thú khi đọc nó. Trong khóa học đó, tôi cũng đã nói làm thế nào khi khai mở được dòng đại châu tiên, làm cho người ta có thể bay bổng lên không. Bà ta làm việc trong một xưởng máy. Trong lúc nghỉ ăn trưa, bà ta ngồi tại chỗ làm trong phòng tiếp tân. Bà ta ngồi ở đó một mình và đang luyện tập. Khi bà ta vừa ngồi xuống, cái giường đó có nệm bọc lò xo và rất là mềm. Thì bà ta ngồi trên giường và cũng có vài cái mền trên giường dành cho người ở trực. Bà ta ngồi đó và bà ta bay lên không, như bà ta viết lại, bà ta lo sợ. Hả? Làm sao tôi lại bay lên không như vậy? Khi bà ta lo sợ thì bà ta rớt xuống. Rồi bà ta nghĩ rằng, thầy đã nói rằng người ta có thể bay lên và cũng nói đừng nên lo sợ. Vậy là bà ta bay trở nên lại. Khi bay lên rồi bà ta lại bắt đầu nghĩ rằng, tôi sẽ bay đi đâu đây? Với sự sợ hãi này bà ta lại rớt xuống. Bà ta tiếp tục phân vân trong đầu, không thành vấn đề, nếu ta có bay lên thì cứ làm như vậy. Suy nghĩ như vậy và bà ta lại bay trở lên. Tóm lại trong suốt giờ nghỉ ăn trưa, bà ta cứ tiếp tục bay lên xuống như vậy đó. Bay lên cao hơn 1 mét, lên xuống liên tục như vậy. Tất cả mấy cái mền cũng bị giăng xuống đất. Bùm, bùm, khi nó rơi xuống đất. Rồi khi hết giờ ăn trưa, chuông reo lên và tới giờ trở lại làm việc. Và bà ta tự nói rằng, Ta không để cho mọi người thấy ta như vậy được. Nhanh lên hãy trở xuống trước khi họ thấy ta đang làm gì. Và rồi bà ta bay xuống trở lại. Sau khi xuống xong, bà ta viết cho tôi để chia sẻ kinh nghiệm này. Bà ta nói rằng, thầy ơi, thầy thấy không, tôi sợ quá, tôi cũng không biết tôi sẽ bay đi đâu, vì những thứ này được điều khiển bởi ý định của con người. Nếu quý vị muốn xuống, vậy là quý vị đi xuống. Nói về điều này, hãy để tôi nói ngay tức thời là người có quyền năng thường xuất hiện ở hai đầu tuổi. Có nhiều người lớn tuổi, nhất là đàn bà và cũng có trẻ em. Nó sẽ dễ dàng hơn và thường thấy hơn. Tuổi ở giữa thường hiếm thấy, đặc biệt là những người còn trẻ. Nhất là các thanh niên trẻ thì họ có khuynh hướng có nhiều ràng buộc hơn. Họ nghĩ tôi vẫn muốn kiếm được món tiền như vậy hay đạt được mục đích gì đó trong xã hội. Nên khi họ có được quyền năng công, thường là họ sử dụng nó như là phương tiện để đạt đến mục đích của họ trong xã hội người thường. Khi họ có ham muốn này, nó kể như là xong rồi, quyền năng công sẽ bị khóa lại tức thời. Thật ra, quyền năng công của nhiều người bị khóa lại ngay khi nó xuất hiện, trước khi người đó có cơ hội thử nó, vì chúng tôi biết rằng quý vị chưa buông bỏ được sự ràng buộc đó. Hơn nữa, nếu quý vị chỉ mới bắt đầu luyện công thôi, những thứ này chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhưng ngay lúc vừa mới bắt đầu, khi quý vị chưa từ bỏ được tinh thần khoe khoang và các ham muốn khác nhau, quý vị dường như muốn khoe khoang, quý vị muốn làm những thứ như vậy, nên rất khó mà giữ kín được. Như thí dụ tôi vừa mới đưa ra, đó là người đàn bà lớn tuổi. Như nếu đó là một bạn trẻ, khi chuông reo anh ta sẽ nghĩ rằng, tốt quá, hãy đến xem tôi luyện tập giỏi không, sự khác biệt ở ngay nơi đó. Khi sự ham muốn nổi lên, nó sẽ không được như vậy. Quý vị có thấy anh ta hơi thiếu sót một chút hay không? Cùng lúc đó, nếu vòng đại châu thiên được mở ra, dĩ nhiên tôi nói rằng khi trạng thái này xảy ra cho phần lớn các học viên, thì các quyền năng công cũng bị khóa chặt. Dĩ nhiên nó không bị khóa lại như cách thường cho các quyền năng công khác, mà bị khóa chặt mà đem cất đi. Quyền năng này chúng tôi có thể chỉ cần khóa đầu ngón chân của quý vị lại, hay đầu ngón chân cái hay nơi nào đó. Nó không thể bị khóa hoài ở một chỗ, nếu không nó sẽ bị nghẹt đi. Nên ông ta sẽ thay đổi vị trí, khóa phần này hôm nay, phần khác ngày mai. Tóm lại ông ta sẽ tiếp tục khóa quý vị lại, nên rất khó mà quý vị có thể bay lên cho được. Dĩ nhiên, ngay cả quý vị không thể nào bay lên, nhưng quý vị cảm thấy cơ thể của quý vị rất là nhẹ và bình bồng. Quý vị không mệt khi leo núi, không mệt khi đi lên cầu thang. Lúc trước quý vị lên cầu thang rất khó khăn muốn hụt hơi. Bây giờ khi đi lên cầu thang, những người khác sẽ không bắt kịp quý vị. Ngay cả quý vị cũng không có bị hụt hơi. Đúng vậy không? Còn nữa là khi nó gần mở ra, khi quý vị tập đến giai đoạn đó, nếu phía trước cơ thể mở nhiều hơn, rất khó để quý vị ngồi được. Quý vị sẽ nghiêng về phía sau. Nếu phía sau mở nhiều hơn, quý vị cảm thấy phía trước nặng hơn và quý vị sẽ nghiêng về phía trước nhiều hơn. Trạng thái này sẽ xuất hiện. Nếu tất cả đều mở, quý vị sẽ hơi nhướng lên trên một chút, cảm thấy như quý vị được kéo lên trên một chút. Có trạng thái như vậy. Điều vừa bàn tới là trạng thái mà vòng châu thiên có thể mang tới cho người tu của chúng ta. Hơn nữa, khi vòng đại châu thiên của một người được mở ra, nó có thể đem lại cho đủ loại quyền năng công. Quyền năng công nào vậy? Chẳng hạn như trong lúc luyện tập, nếu vòng đại châu thiên chuyển động, một thời gian sau toàn bộ của vòng đại châu thiên sẽ tạo nên một dòng năng lượng. Trong năng lượng này, vì năng lượng này luôn luôn được tăng cường và cải tiến, khi nó trở nên càng lúc càng hoàn hảo hơn, nó sẽ trở thành quyền năng công. Một thần lực hình như sợi dây, một sợi dây năng lực, đó là nó tạo thành một quyền năng công hình trụ. Độ đậm đặc của quyền năng công này rất là cao, cao hơn nữa và các thành phần của nó cũng rất là mịn. Độ đậm đặc càng lúc càng lớn hơn, nó có thể tỏa ra vô giới hạn và cũng có thể rút lại. Loại quyền năng công này nếu được phóng ra ngoài cơ thể, nó sẽ trở thành vận động công. Vì nó đã có ảnh hưởng như vậy bên trong cơ thể rồi. Quý vị biết đó, trong số những người tu luyện theo đạo gia, cơ thể con người được xem như là một tiểu vũ trụ. Khi tiểu vũ trụ này đang trong tiến trình chuyển động, vì nó là một vũ trụ nên tôi cho rằng bên trong cơ thể của quý vị chắc cũng tương tự như đại vũ trụ. Khi chúng ta nhìn mặt trời bây giờ và cách mà chính hành tinh quay chung quanh mặt trời và cách mà các hành tinh quay chung quanh các vì sao và một vũ trụ khác, một dải thiên hà khác cũng trong tình trạng như vậy. Và hơn nữa dãy ngân hà cũng đang xoay chuyển. Mọi người hãy suy nghĩ điều này. Khi âm điện tử quay chung quanh nhân của một nguyên tử, có phải nó giống như trái đất quay chung quanh mặt trời không? Nếu quý vị phóng đại các vật vi tế thật lớn lên, có một kính hiển vi thật lớn, một kính hiển vi với độ phóng đại thật là to. Hãy nhìn các âm điện tử trên quả cầu nhỏ đó. Nhân của các nguyên tử đang ở trong trạng thái nào? Hiện nay người ta không có khả năng đó, nên họ không thể quan sát được nó. Tôi nói rằng khi Thích Ca Mâu Ni tu luyện đến trình độ thật cao, ông ta đã nói ra hai câu. Ông nói rằng, nó lớn đến vô cùng và nhỏ đến vô tận. Nó có nghĩa là gì? Nó lớn quá đến nỗi tôi không thể thấy bờ của vũ trụ. Nhỏ quá, đối với người thường thì Thích Ca Mâu Ni đã vượt lên quá xa. Trong Phật giáo thuở xưa, người thường chỉ được biết tới Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Quý vị không biết được ai cao hơn. Ông ta không thể thấy được bờ của vũ trụ. Nhỏ quá, để thấy nhỏ hơn nữa, ông ta không thể thấy những thứ nhỏ hơn nữa. Các thành phần vi tế nguyên thủy của các chất liệu nhỏ hơn nữa.
Mắt của vị đại giác này rất là mạnh so với khả năng của chúng ta. Ông ta đã nói về nguyên lý của 3.000 đại thế giới. Ông ta nói rằng có 3.000 đại thế giới trong dãy ngân hà. Ông ta cũng nói rằng có 3.000 đại thế giới trong một hộp cát. Trong một hộp cát cũng giống như ngân hà của chúng ta, cũng có 3.000 hành tinh với những sinh vật vi tế đang sinh sống, cũng giống như cơ thể vật chất của con người. Ông ta gọi là 3.000 đại thế giới. Và ông ta cũng thấy rằng trong mỗi hạt cát cũng có 3.000 đại thế giới, có nghĩa là trong mỗi hạt cát cũng có 3.000 hành tinh, vật chất, thực vi tế mà cũng có đời sống như đang có trong dãy ngân hà của chúng ta. Nó có nghĩa là như vậy. Hơn nữa, trong phạm vi vi tế, ông ta có thể thấy như vậy, nhưng có lẽ không chỉ đến giới hạn như vậy, vì nếu chúng ta tìm tòi xa hơn nữa, hãy thử nhìn xem, Thích Ca Mâu Ni nói rằng có 3.000 đại thế giới trong một hạt cát, vậy thì theo câu này của Thích Ca Mâu Ni, trong 3.000 đại thế giới nằm trong một hộp cát, có phải có thêm các sông ngồi thêm nhiều hạt cát nữa không? Vậy trong hạt cát đó phải chăng có hơn 3.000 đại thế giới trong hạt cát, ở trong hạt cát đó? Có hơn 3.000 đại thế giới, có phải có hơn 3.000 đại thế giới trong hạt cát, ở trong một hạt cát, ở trong một hạt cát? Nếu quý vị tiếp tục đi xuống nữa, quý vị sẽ thấy không có chấm dứt được. Nên Thích Ca Mâu Ni nói rằng lớn đến vô cùng và nhỏ đến vô tận. Ông ta không thể thấy được các vật chất nguyên thủy vi tế nhất. Ở đây, chúng ta không nói về tôn giáo hay huyền thoại hay chỉ là sự hiểu biết riêng rẽ về khí công. Sự nghiên cứu vật lý ngày nay, chúng ta cũng dần dần đi đến sự hiểu biết về thế giới vật chất của chúng ta. Các khoa học gia của chúng ta ngày nay đã khám phá ra rằng có các phân tử. Phân tử có thiệt, vậy nó có thành phần ra sao? Họ tìm ra rằng phân tử gồm có các nguyên tử, và thành phần của nguyên tử gồm có nhân nguyên tử, âm điện tử, dương điện tử. Và tìm tòi thêm nữa, người ta khám phá ra được các hạt khoác. Tìm nữa người ta có cái hạt neutrino. Thứ nhỏ nữa chúng ta tìm được gì? Sự phát triển của khoa học ngày nay chỉ đang tiến đến điểm này. Nhưng nó còn quá xa để hiểu biết thật sự về nguồn gốc của vật chất nguyên thủy. Chúng ta không có nói điều gì lý tưởng hết, hãy suy nghĩ điều này. Nếu chúng ta đi theo sự hiểu biết về vật lý, tôi cho rằng không có sự gì biệt giữa sự hiểu biết của Thích Ca Mâu Ni về 3.000 đại thế giới. Chỉ là cho đến nay chúng ta cũng chưa có khả năng vĩ đại để hiểu biết nó. Vậy nó có nghĩa gì khi tôi vừa nói như vậy? Cơ thể con người cũng như là một tiểu vũ trụ. Vậy trong tiểu vũ trụ của quý vị cũng có rất nhiều sinh mạng và còn nhiều thứ nữa vượt ngoài khả năng tưởng tượng của quý vị. Nên chúng tôi có nhiều người khi thiên mục của họ được mở, khi chính họ tự mở thiên mục, họ thấy như mình đang chạy ra phía ngoài, dọc theo một con đường rất rộng, dọc theo đó cũng có núi non, sông lạc, ngay cả có các cột điện nữa. Dường như cũng có người đang lái xe nữa, có người đang cưỡi ngựa. Họ đi xuyên qua các thành phố, chạy thẳng tới trước. Họ đi qua rất nhiều thành phố và nghĩ rằng thật là kỳ lạ, có phải là ảo tưởng hay không, tôi đang ở đâu vậy? Nhưng đầu óc của họ không có suy nghĩ gì hết. Khi vừa nhắm mắt lại thì họ thấy như vậy. Nó chỉ xảy đến cho họ. Họ chạy ra ngoài. Tôi gặp được vài vị thầy khí công lúc trước là những người tu luyện rất tốt. Khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi nói về những thứ này. Dĩ nhiên các cuộc nói chuyện giữa những người thật sự có trình độ cao rất là thích thú. Ông ta nói rằng trong một lỗ chân lông có cả một thành phố. Trong một miếng nhỏ như cọng tóc này có cả một thành phố trong một miếng nhỏ. Không những chỉ là thành phố, nhưng cũng có xe lửa, xe hơi chạy trong đó nữa. Nó nghe có vẻ quyền bí quá. Thật ra chúng tôi đã nói rằng, ngay cả sự hiểu biết của chúng ta chưa được phát triển đến phạm vi vi tế như vậy. Và cũng chưa mở rộng đến như vậy. Nếu chúng ta chưa hiểu hay chưa biết được điều gì, nó không nhất thiết có nghĩa là điều đó không có thật. Tại sao tôi nói như vậy? Rất nhiều điều bị coi như là mê tín trong quá khứ, cuối cùng sẽ được mang ra ánh sáng. Đó là suy ra từ quan điểm về vật lý. Sự suy diễn như vậy cũng không gì là sai trái hết. Đó là một trạng thái trong phạm vi thật là vi tế. Tôi nói rằng khoảng cách từ phân tử đến nguyên tử trong cơ thể con người là một không gian rất rộng lớn. Không chỉ trong cơ thể con người mới có phân tử và nguyên tử. Trong không khí vô hình này chúng cũng có như vậy đó. Nếu quý vị có thể len lỏi vào trong đó, nếu quý vị có thể trông thấy toàn bộ cấu trúc, thật ra mà nói, nếu thiên mục của quý vị được mang tới không gian này, và nếu nó thấy được sự hiện hữu của các cõi không gian khác nữa, dĩ nhiên chúng ta không có dụng cụ lớn như vậy nên chúng ta không thể xem xét những thứ như vậy trong hiện tại. Chúng tôi nói rằng con người hiểu về đời sống về chính họ cũng tương tự như vậy. Hãy nhìn về con người, nó không giống như những gì chúng ta hiểu được ngay bây giờ. Xem xét một người, quý vị không tin vào những gì quý vị không nhìn thấy được hay vượt khỏi các lý luận của quý vị. Tôi không nghĩ như vậy. Có rất nhiều thứ mà quý vị không thể trông thấy được. Là sống rai vô, quý vị không thể trông thấy được, không sợ nó nữa được. Quý vị không biết nó hiện hữu dưới dạng thức nào. Nhưng khi dặn ra dơ lên, quý vị nhận được nó. Làm sao quý vị cắt nghĩa được những thứ này? Nếu quý vị không thể thấy hay sờ mó được, quý vị không chấp nhận sự hiện hữu của nó sao? Nếu quý vị không thể thí nghiệm được, vậy quý vị không chấp nhận sự hiện hữu của nó sao? Nếu chúng ta nhìn cơ thể con người với kính hiển vi, nếu có kính hiển vi lớn đủ để thấy cơ thể con người, quý vị sẽ khám phá ra rằng người ta không phải như vậy. Toàn thân con người được tạo thành do vô số các tế bào như là các hạt sinh động, lỏng lẻo giống như các hạt cát, cũng giống như cái bàn này, nó cũng không có cái bề mặt phẳng ráng và rắn. Nó do vô số các phân tử, nguyên tử và các hạt nhân nguyên tử. Toàn bộ cái bàn này đang di động. Chỉ là cặp mắt này không để cho quý vị thấy như vậy. Nó không cho quý vị thấy dưới dạng thức như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta thấy được nhờ các dụng cụ và kỹ thuật khoa học. Đó là như vậy. Đến nay tôi đang nói về vòng đại châu thiên. Vậy cơ thể con người như là một tiểu vũ trụ, nên ở trình độ nam cạn, người ta khám phá ra rằng dòng năng lượng này chuyển động và trên đường vận chuyển của nó có thể làm cho khí trong cơ thể của quý vị thay đổi vị trí. Khí của thiên giờ xuống bụng, khí của bụng giờ ra sau lưng, nên trong lúc nó vận chuyển, nó có thể có ảnh hưởng như là làm thay đổi vị trí. Vì đó là cái mà chúng ta thấy được ở trình độ rất nông cạn. Nếu quý vị muốn trông thấy ở trình độ thâm sâu hơn, quý vị sẽ khám phá ra rằng cơ thể của quý vị, nhiều cấu trúc vật chất của quý vị đang thay đổi chỗ ở bên trong, cũng có rất nhiều sinh mạng cũng đổi chỗ ở nữa. Điều này để thấy rằng nó có ảnh hưởng như vậy bên trong cơ thể của quý vị. Nếu nó được dồn ra ngoài cơ thể của quý vị, nếu nó được phát ra ngoài, nó có thể làm cho đồ vật trong không gian vật chất của chúng ta thay đổi vị trí, mà được gọi là vận động công. Nó là như vậy đó. Hơn nữa, nó không được tạo nên do ý nghĩ của quý vị. Có người không hiểu chút nào hết. Họ nói rằng tôi chỉ vừa mới nghĩ trong đầu là quyền năng di chuyển đồ vật đã xảy ra. Làm thế nào mà đầu óc làm việc hay quá vậy? Anh ta tin rằng nó tác động ngay khi anh ta vừa nghĩ tới nó. Ngay cả có vài thầy khí công có quyền năng công, họ cũng không biết nó xảy ra như thế nào. Quyền năng này không có hiện hữu trong đầu óc của quý vị. Quyền năng di chuyển đồ vật từ ta này được tạo nên do dòng năng lượng di chuyển trong vòng đại châu thiên. Nói về vòng đại châu thiên, cũng còn có một dạng thức khác nữa của vòng đại châu thiên. Một dạng thức khác nữa của vòng đại châu thiên mà thường không được người thường biết tới. Vì vòng đại châu thiên đã là tu luyện rồi, và trình độ cao hơn nữa, ngay cả các thầy khí công cũng còn chưa biết tới. Tại sao vậy? Vì có một số thầy khí công là giả hiệu, có một số thầy khí công ngồi thiền nguyên cả ngày. Ông ta đã tu luyện lúc trước và đã được vị thầy truyền dạy. Nhưng ông ta không được truyền dạy mà chính là vía của ông ta đã được chỉ dạy. Phần vía của ông ta hiểu rất rõ, nhưng ông ta không biết gì cả. Ông ta không biết chút lý thuyết nào cả. Ông ta có thể biết một chút xíu nhưng không vào chi tiết, nên ông ta không thể cắt nghĩa rõ ràng được. Hình thức của vòng châu thiên này có thể di chuyển ngược chiều kim đồng hồ và theo chiều kim đồng hồ, không thể nó quay ra phía trước hay ngược về phía sau. Cả hai đều thuộc về vòng đại châu thiên. Nó cũng còn được gọi là kinh chuyến châu thiên, hay là thử ngọ châu thiên, hay là càng hôn chuyển động. Đây là chân chánh tu luyện tương ứng với sự vận chuyển của kinh chuyến châu thiên, là một loại khác nữa được gọi là vòng châu thiên mẹo dậu. Trong quá khứ người ta không bao giờ nói về nó. Nó được xếp vào loại bí mật trong những điều bí mật. Rất ít người biết đến sự chuyển vận của loại vòng châu thiên này và hình thức của nó. Vòng châu thiên mẹo dậu là gì? Rất ít người biết nó. Thật ra vòng châu thiên mẹo dậu rất là đơn giản. Nếu người ta phải diễn tả nó trong các sách tu luyện theo đạo giáo, người ta phải viết rất nhiều phần. Chánh pháp chỉ cần một câu, trong khi những thứ đắc chứa cần cả ngàn cuốn sách. Đối với những người khác, đây là điều tối mật trong những bí mật. trong các bài giảng của chúng ta, tôi cho quý vị biết nhiều điều mà trong quá khứ người thường không được phép biết đến. Có người nói rằng tôi tiết lộ thiên cơ, đây không phải là tiết lộ thiên cơ. Ở đây chúng tôi dạy với mục đích trong thời đại lịch sử này, những điều này phải được làm như vậy. Chúng tôi không. Nếu có thầy trí công nói rằng điều gì xảy ra về tinh thần trách nhiệm, ông ta tiết lộ thiên cơ và chúng ta sẽ bị trừng phạt. Ở đây chúng tôi nói ra với mục đích để cho các người tu biết được, để họ có thể sử dụng vào việc tu luyện. Những gì tôi nói cho quý vị là pháp, nên không có tiết lộ thiên cơ nơi đây. Đây là trách nhiệm đối với mọi người. Để nói rằng người khác cho rằng đó là bí mật trong các bí mật, nơi đây tôi tiết lộ nó qua vài câu. Quý vị biết đó, các đặc điểm bài giảng của tôi là chúng tôi nói cho quý vị các nguyên tắc rất là thâm sâu bằng các câu văn bình dân. Tôi đang có sức làm cho quý vị hiểu được. Tôi nói cho quý vị không có mơ hồ. Vậy hãy nói về vòng châu thiên ngoại viên hay là vòng châu thiên mèo dầu. Người khác có thể dành ra nửa ngày để nói về nó, tôi sẽ nói nó trong một vài câu thôi. Quý vị có thể bắt đầu vòng châu thiên ngoại biên này từ điểm bắt hội ở trên đỉnh đầu hay là điểm hội âm tại vùng xương chậu. Nó chạy dọc theo đường ranh giữa hai mặt âm và mặt dương. Nó không có đi như vòng càn khôn. Vòng châu thiên ngoại biên này nằm trên đường ranh tương ứng với đường kinh tuyến. Đây là sự di chuyển của đường kinh tuyến. Vòng châu thiên ngoại biên quay theo chiều ngang. Nó đi dọc theo ranh giới giữa hai mặt âm và dương, đi xuống từ đỉnh bào bi dọc theo hai lỗ tai, từ lỗ tai xuống đến hai vai, đi xuống đến giữa các kẽ của ngón tay, rồi đi xuống dọc theo hông đến phía dưới bàn chân, rồi trở lên dọc theo phía trong bắp đùi, vòng qua đùi bên kia và đi xuống lần nữa xuống phía dưới bàn chân và đi lên lần nữa dọc theo bề ngoài của cơ thể, ngang qua các kẽ của ngón tay và hoàn tất một vòng khi đến đỉnh đầu. Đây là vòng châu thiên ngoại biên được tiết lộ qua bàn tay răng. Hình thức vận chuyển của nó có thể quay theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ. Thiên nhiên ngay cả chúng tôi cắt nghĩa nó ra, chúng tôi nói cho quý vị biết để trong tương lai quý vị sẽ thấy có trạng thái này xuất hiện. Tuy nhiên, quý vị không thể luyện tập theo nó. Nếu quý vị sử dụng ý niệm nào để luyện tập nó, vậy là quý vị không phải là người tập pháp luân công nữa. Nếu quý vị sửa đổi các cách luyện tập giả tạo như vậy, vậy thì pháp luyện người là loại pháp gì? Chúng tôi đưa luyện người tu một cách tự động. Nếu quý vị luyện tập nó, phải chăng quý vị tự mình luyện tập? Chúng tôi không cần quý vị làm các động tác hay các thứ cố ý gì khác. Tôi nói tới quý vị để quý vị biết nó. Quý vị không cần bất cứ ý niệm vì để hướng dẫn nó, quý vị cũng không cần làm các động tác tay nào cả, vì chúng tôi đã gắn các bộ máy trong cơ thể của quý vị. Khi thời điểm tới, nó sẽ tự động mở ra. Dĩ nhiên khi quý vị mở ra được, quý vị thấy khi đang ngồi thiền, đầu của quý vị sẽ lắc lư nghiêng từ bên này qua bên kia rất nhẹ nhàng. Nếu nó nghiêng về phía này, tức là đầu của quý vị đang quay về hướng này, vậy là năng lượng chuyển vận theo hướng này. Nếu nó nghiêng về bên kia, tức là nó chuyển vận theo hướng kia. Đầu của quý vị sẽ ngã nghiêng khi vòng đại châu thiên thật sự mở ra, và quý vị cũng có thể cụp đầu xuống khi ngồi đó. Nó bị đẩy bởi dòng năng lượng và có người nghiêng ra phía sau, đó là khi nó quay theo chiều ngược lại. Nhưng quý vị không có buông đưa đầu của quý vị, không nên theo sự chuyển động của nó. Quý vị vẫn phải làm theo những điểm chính của các bài tập, giữ cho yên và thư giãn, hãy để nó tự vận chuyển. Cho đến nay chúng ta đang nói về vòng châu thiên. Vậy mục đích của vòng châu thiên là gì? Rất ít người suy nghĩ thật kỹ về nó, và cũng không ai dạy nó. Quý vị sẽ làm gì với vòng châu thiên? Không kể quý vị luyện tập vòng châu thiên hay đến đâu và kinh mạch của quý vị mở rộng đến đâu, mục đích của nó là gì? Tôi cho quý vị hay, vòng châu thiên chính nó không phải là mục đích. Mục đích của vòng châu thiên là hướng dẫn để mở tung tất cả các kinh mạch trong cơ thể con người, trong các trường phái khác nó là như vậy. Nhưng của chúng ta, tất cả kinh mạch của vòng châu thiên đã vận chuyển rồi ngay từ lúc ban đầu, nên tôi đã nói rằng chúng ta tu luyện ở một trình độ rất cao ngay từ lúc ban đầu. Nó không phải vậy sao? Vậy nên nếu người ta mở được các kinh mạch, anh ta có đạt được mục đích tối hậu của sự tu luyện hay không? Đạt đến trình độ rất cao chưa? Tôi cho rằng nó còn rất xa, nó chưa đến đâu hết. Trong các hệ thống khác, anh ta có lẽ đạt đến một trình độ rất cao trong sự tu luyện theo thế gian pháp. Nhưng hệ thống của chúng ta, nó chỉ là khởi điểm, nó luôn luôn như vậy lúc bắt đầu. Có các kinh mạch hoàn toàn mở ra cũng không phải là mục đích. Khi tiếp tục khai mở, các kinh mạch trong cơ thể con người sẽ đổi từ chỗ không trong sáng đến thật sáng sủa. Năng lượng sẽ dần dần được chuyển hóa, và sau cùng các kinh mạch sẽ được nới rộng hơn. Có người thấy kinh mạch của các người tập khí công mở rất rộng và nói với họ rằng, wow, ông tập hay quá. Tôi nói rằng nó không là gì cả, còn rất là xa. Vậy các kinh mạch này sẽ mở rộng đến đâu? Thật ra mục đích luyện tập các kinh mạch để mở các kinh mạch. Sự vận chuyển của vòng châu thiên là để khai mở các kinh mạch. Nhưng mở các kinh mạch không phải là mục đích chính yếu, và làm nó rộng ra cũng không phải là mục đích nữa. Rốt cuộc khi các kinh mạch được mở rộng ra, tất cả các kinh mạch vừa mới rộng ra cùng một lúc rộng ra nữa, hơn cả trăm mạch, hơn cả 10.000 mạch tiếp tục nới rộng ra. Cuối cùng tất cả các kinh mạch đều nhập lại thành một, và quý vị đạt đến trạng thái không mạch không quyệt. Ý như đó quý vị mới đạt đến mục đích tối hậu của khai mở kinh mạch. Khi người ta tu luyện đến trạng thái này, cơ thể của một người có các kinh mạch ở khắp mọi nơi, điểm huyệt ở khắp mọi nơi, hay là ngược lại không có kinh mạch hay điểm huyệt nào còn sót lại ở chỗ nào cả, toàn bộ cơ thể đã mở ra hết. Đây là trạng thái cuối cùng mà người ta phải đạt đến. Sau khi đến trạng thái này, người ta là dĩ nhiên người như vậy không thể nào bị bệnh cho được. Thí dụ như anh ta bị bệnh, nếu quý vị muốn chăm cứu cho anh ta, ngay cả anh ta cũng không có điểm huyệt nào hết. Nếu quý vị muốn bấm huyệt theo võ thuật hay khí công, nó cũng không được, vì không có huyệt đạo nào để bấm cả. Nó không giống như những gì chúng ta thấy trong các phim võ thuật nào, đàn cách nào người ta luyện tập được thiên chương vàng, áo giáp sát và sẽ trở thành bất bại cho đến khi hệ thống phòng thủ của hắn ta bị phá vỡ vì hắn ta quên đóng cửa khí lại. Ở đây, ngay cả cũng không còn một cử khí nào sót lại, toàn cơ thể đã được mở ra hết. Đây là trạng thái thật sự cuối cùng mà phải tu luyện đạt được trong thế gian Pháp, và sự tu luyện đã hoàn tất trong cơ thể con người. Một người thật sự đạt đến trạng thái này, tức là đạt được giai đoạn cuối cùng của sự tu luyện trong thế gian Pháp. Đó để nói rằng người này đã đạt đến chót đỉnh của sự tu luyện thế gian Pháp. Rồi nếu anh ta tiếp tục tu luyện, anh ta sẽ ra khỏi thế gian Pháp. Sẽ không bao lâu nữa sẽ tu theo ngoại thế gian Pháp. Nhưng cũng có một trạng thái chuyển tiếp giữa hai Pháp này. Nó thật ra là trình độ cuối cùng của sự tu luyện thế gian Pháp. Nhưng cùng lúc đó nó cũng không thuộc trong sự tu luyện theo thế gian Pháp, vì nó là một loại như là trạng thái chuyển tiếp. Toàn bộ cơ thể đi vào trạng thái được gọi là thân trong ngần hay là tịnh mạch thể. Thân trong ngần không phải là thân như sữa hay là nải mạch thể. Thân như sữa khi một người bắt đầu luyện khí và tiến gần đến việc luyện công. Ở đây họ đã đạt đến một trình độ trong sạch thật cao của xác thân, như là cơ thể của một kẻ sơ sinh. Trong khi thân trong ngần là khi cơ thể con người đã hoàn toàn biến thành năng lượng ở cao tầng, các tế bào của toàn cơ thể đã được thay thế bằng công. Nên người này đã đạt đến trạng thái này, trình độ cao nhất trong sự tu luyện theo thế gian Pháp. Anh ta sẽ đạt đến trạng thái thân trong ngần. Nhìn bằng khi một cơ thể của người như vậy thì trong suốt. Khi một người tu luyện đến trình độ cao trong thế gian Pháp, người ta thấy công được phát triển trên cơ thể con người rất là phức tạp. Cơ thể trong mọi không gian sẽ phát triển công thật là phức tạp và đủ mọi loại quyền năng công. Nó trông thật là dễ sợ, trạng thái này đã rất là dễ sợ. Có mắt ở khắp mọi nơi trên cơ thể, mắt ở khắp mọi nơi trong trường của cơ thể, ở các không gian khác nhau, ngay cả một hạt vi tế trong cơ thể cũng là công nữa, tất cả đều mang hình ảnh của một Phật thân, tóm lại rất là phong phú, có tất cả mọi trạng thái khác nhau trông thật rất dễ sợ, nhưng một người thường không thể thấy nó được. Đối với anh ta, quý vị trông giống như một người thường. Nếu một người đột nhiên đi vào trạng thái thân trong ngần này mà tôi vừa đề cập tới, thật ra người ta phải đi vào trạng thái thân không màu, tức là trạng thái thân trong ngần. Bỗng nhiên cơ thể trở thành công suốt, tất cả các quyền năng mà anh ta phát triển được qua sự tu luyện lúc trước kia được giấu trong một không gian sâu thẳm, nó không còn được sử dụng lại nữa, chúng trở nên vô dụng và tất cả đều bị hủy bỏ, hoàn toàn bị hủy bỏ. Nói về điều này, hãy để tôi lặp lại vài điều. Nhiều người tìm hiểu quyền năng công. Quyền năng công để làm gì chứ? Vào giai đoạn cuối cùng của sự tu luyện theo thế gian Pháp, tất cả các quyền năng công phát triển trong cơ thể con người đều phải bị hủy bỏ hết, không có bất cứ công dụng gì của nó hết. Sau đó, nếu anh ta tiếp tục tu luyện thêm lên, anh ta qua khỏi trạng thái thân trong ngần và đi vào trình độ của La Hán hay là La Hán Pháp, mà cũng còn gọi là sự tu luyện của một Phật thân, mà cũng còn gọi là tu luyện ngoài thế gian Pháp. Chỉ đến lúc đó, khi toàn cơ thể đã hoàn toàn thay thế bởi các chất liệu ở cao tầng, người ta đã đạt thành quả vị, người ta đã vượt ra khỏi tam giới. Người ta đã có một thân La Hán, một vị La Hán trong quá khứ theo tiểu thừa hay các Phật phái ít gò bó hơn, đạt đến quả vị La Hán có nghĩa là đã đạt thành quả vị. Nhưng đối với người tu, nó không nhất thiết là cuối cùng, có người hoàn tất trọn vẹn là viên mãn hay là quả vị La Hán. Trong khi có người tu theo Bồ Tát Pháp, có người tu theo Phật Pháp, có người ngay cả còn tu cao hơn nữa. Ngay cả tu luyện đến trạng thái này, quý vị không nhất thiết mở được công của mình và trở thành giác ngộ. Những người có thể tu lên cao được thì vẫn tiếp tục tu tiến lên, trong khi vẫn còn bị khóa lại, khóa một phần. Họ vẫn còn bị khóa lại một phần và tiếp tục tu lên trên. Thiên mục của họ có thể trông thấy được và có thể cũng có các quyền năng liên hệ đến nó. Nhưng quý vị không thể được mở khóa hoàn toàn, vì quý vị cũng còn phải tu luyện tiến lên trên nữa. Tới điểm đó, các quyền năng con mới được phát triển lên thân trong thân bất hoại, hay cũng còn gọi là thân kim cương. Các quyền năng này được gọi là thần thông của Phật Pháp. Đó là những thứ mà sẽ được sử dụng trong tương lai. Chúng có thể điều hóa các thứ trong tất cả mọi không gian. Cho đến nay tôi nói về vòng châu thiên, hãy ngưng lại tại điểm này. Nói về đề tài này, hãy để tôi nói về một vấn đề khác. Tại sao khi chúng ta tu luyện lên cao tầng trong thế gian Pháp, thì cơ thể của chúng ta đi vào trạng thái đó, trạng thái thân trong lần, được gọi là tịnh bạch thể. Nó cũng còn được gọi là thân thủy tinh, nó trong suốt. Trong sự tu luyện, cơ thể được chia ra nhiều màu. Những người trong chúng ta mà thiên mục đã mở rất cao và rất ổn định có thể quan sát nó được. Khi quý vị bắt đầu tu luyện, vừa khi quý vị bắt đầu phát triển luyện công, cái công xuất hiện đầu tiên có màu đỏ, hay là đỏ đậm, đỏ, cam và xanh lá cây, xanh dương, tràm, tím và không màu, chín màu tất cả. Sau đó khi quý vị đạt tới màu sau chót, quý vị đi qua khỏi thế gian Pháp. Đó có nghĩa là trình độ của một người có thể được thể hiện bằng màu sắc. Các màu sắc sẽ như thế nào nếu quý vị tu luyện ngoài thế gian Pháp? Quý vị lại bắt đầu từ đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, tràm và tím và tu luyện tiến lên trên. Nhưng màu đỏ đó và màu vàng đó hoàn toàn khác hẳn với màu mà quý vị có được khi tu luyện trong thế gian Pháp. Đó như là các màu nhuộm bình thường. Còn khi quý vị tu ở cấp cao, các màu sắc là các màu sắc trong suốt. Nó quả thật là tuyệt đẹp. Nó cũng là đỏ, nhưng màu đỏ trong suốt. Trình độ càng cao thì màu sắc sẽ trở nên càng trong suốt hơn, càng tinh tế, càng mịn màng hơn. Màu sắc càng trở nên đẹp hơn. Vậy nên trình độ của một người được nhìn thấy dưới nhiều khía cạnh khác nhau.